cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của sách Ê-sơ-ra đoạn 1, câu 1 đến câu 2 mà chúng ta đã tìm hiểu trong chương trình kỳ trước, cho chúng ta biết rằng vua Seru của Pharisơ cho phép người Do Thái đang bị lưu đày ở Babylon được hồi hương về Jerusalem. Pharisơ cũng còn gọi là Ba Tư. Hôm nay xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến diễn tiến lịch sử quan trọng này. Tôi xin nhắc lại trong Ê-sơ-ra đoạn 1, câu 1 đến câu 2. Năm thứ nhất đời Seru, vua nước Pharisơ trị vì, Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, nên Ngài cảm động lòng Seru, vua Pharisơ tuyên truyền trong khắp nước mình và cũng ra sắc chỉ rằng, Seru, vua Pharisơ nói như vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban các nước thế gian cho ta, và chính Ngài có biểu ta xây cất cho Ngài một đền thờ tại Jerusalem trong nước Giu-đa. Thưa các bạn, như tôi đã đề cập trong chương trình kỳ trước, vua Seru của Ba Tư đã đánh bại Babylon và chiếm lấy địa vị bá chủ thế giới. Vua Seru thay đổi chính sách với các dân tộc mà Babylon đã bắt làm phu tù trước đây và cho phép họ trở về quê hương, và trong số này có dân tộc Do Thái. Đây là một công việc hết sức kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Vì tiên tri Jeremy đã dự ngôn trước đây gần 200 năm đã được ứng nghiệm. Đức Chúa Trời dùng một vị vua của xứ ngoại giáo để thực hiện ý chỉ tốt lành của Ngài. Và tôi tin chắc rằng, ngày hôm nay Đức Chúa Trời cũng vẫn còn làm điều đó. Vì mọi người cầm quyền, mọi người cai trị trên thế gian này đều do nơi Đức Chúa Trời đặt để. Cho nên, Đức Chúa Trời có thể dùng bất cứ người nào để thực hiện công việc của Ngài nếu Ngài muốn. Và tiếp đến, xin mời các bạn cùng xem ở trong Ê-sơ-ra đoạn 1 câu 3. Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân sự Ngài, khá trở lên Jerusalem trong xứ Giu-đa đặng cất lại đền Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel vẫn ngự tại Jerusalem, nguyện Đức Chúa Trời người ấy ở cùng người. Thưa các bạn, xin chúng ta chú ý rằng Đức Chúa Trời có truyền phán cho vua Seru làm điều này. Nhưng vua Seru đã không truyền phán cho dân sự trở về Jerusalem. Vua cho phép dân sự trở về. Hay nói một cách khác là vua Seru dâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời mà cho phép dân sự đi, để dân sự thực hiện theo điều mà họ muốn, chứ không phải vua Sê-ru trục xuất dân Do Thái rời khỏi xứ Ba Tư. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Ê-sơ-ra đoạn 1 câu 4. Hãy dân Giu-đa còn sót lại mặc dù ở đâu, thì bổn dân của nơi họ ở phải tiếp trợ họ bằng bạc, vàng, của cải, xúc vật, không kể những của lễ lạc hiến về đền của Đức Chúa Trời ở tại Jerusalem. Một chiếu chỉ được ban hành cho dân Do Thái trở về Jerusalem, nhưng đối với những người chưa muốn trở về, họ được kêu gọi dâng hiến bạc vàng và của cải để tiếp giúp cho những người hồi hương thực hiện công tác xây dựng lại đền thờ tại Jerusalem. Và trong Ê-sơ-ra đoạn 1, câu 5 đến câu 6 nói tiếp: Bây giờ những trưởng tộc của Giu-đa và Bên-gia-min, những thầy tế lễ và người Lê-vi, cả thảy những người nào Đức Chúa Trời cảm động lòng có ý đi lên xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Jerusalem bèn trỗi dậy. Các người lân cận chúng đều tiếp trợ chúng cho những vật bằng bạc, bằng vàng, của cải, súc vật và những vật quý báu, bất kể các của lạc hiến khác. Như tôi đã trình bày trước đây, chỉ có một nhóm nhỏ người đứng lên trở về Jerusalem. Tôi không ngồi đó để đón xét họ, bởi vì họ có những lý do cho việc chưa hồi hương trong giai đoạn này. Nhưng rõ ràng là ý chỉ của Đức Chúa Trời muốn họ trở về, nhưng có người chọn ở lại. Họ muốn định cư luôn tại Babylon. Theo ý tôi nhận xét, vì có nhiều người trong số họ muốn tiếp tục ở lại Babylon để hưởng cuộc sống tiện nghi tại đó. Vì nhiều người trong số họ trở nên giàu có và họ không muốn hồi hương. Họ cảm thấy đó không phải là ý chỉ của Đức Chúa Trời và không phải là thời điểm cho họ hồi hương. Vì thế, tôi có thể nói rằng những người chọn ở lại Babylon là ở ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Sau này chúng ta sẽ biết được điều đó. Khi tìm hiểu đến sách Ê-sơ-tê, chúng ta thấy những người tiếp tục ở lại đất Babylon đối diện với những sự khó khăn. Đến thời điểm đó, họ mới biết rằng họ đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Một điều tốt mà chúng ta thấy nơi hai nhóm người Do Thái này là họ không có sự chống nghịch lại với nhau. Người tiếp tục ở lại Babylon giúp đỡ cho người muốn hồi hương. Họ cung cấp những điều cần thiết để xây dựng lại đền thờ và xây dựng thành Jerusalem. Tôi có một điều ứng dụng rất tốt trong hội thánh ngày nay. Có một số người được Đức Chúa Trời kêu gọi ra đi truyền giáo ở nước ngoài. Trong khi đó còn có rất nhiều người ở lại trong hội thánh. Dù là không có nhiều người đi truyền giáo ở nước ngoài, nhưng không có nghĩa rằng việc ra đi truyền giáo là điều không cần thiết. Những người còn ở lại trong hội thánh phải góp phần ủng hộ cho những người ra đi qua sự cung cấp phương tiện sinh sống, qua sự cầu nguyện và khích lệ. Giống như một chiến sĩ ra trận thì cần đến 10 người ở nhà ủng hộ, tiếp trợ. Vì thế, khi một người từ hội thánh ra đi rao giảng lời của Đức Chúa Trời, thì hội thánh cần phải đứng phía sau và hết lòng ủng hộ cho những người đi ra tuyến đầu để thực hiện công tác. Bởi vì nhờ sự ủng hộ của những người tại hội thánh địa phương mà những người dân mạng lệnh của Chúa ra đi truyền giáo mới có thể thực hiện được công tác và đem đến kết quả được. Trong thời của Ê-sơ-ra, những người Do Thái không hồi hương cảm thấy có trách nhiệm liên kết với những anh em mình là những người trở về Jerusalem. Nhóm người trở về phần lớn là giới nghèo. Họ là những trưởng tộc của Giu-đa và Bên-gia-min, những thầy tế lễ và người Lê-vi. Đây là những người khiêm nhu. Như tác giả của Thi Thiên nói, Ngài sẽ dẫn những kẻ hiền từ cách chánh trực, chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì. Trong Thi Thiên đoạn 25 câu 9, có nhiều người hiểu được thời điểm đã đến, vì thế họ đã đứng dậy và trở về quê hương. Đây là điều mà tôi và các bạn cần phải có sự nhạy cảm để biết rằng ý chỉ của Đức Chúa Trời thể hiện trong từng thời điểm, trong từng giai đoạn của đất nước hay là trong từng giai đoạn của đời sống. Chúng ta hãy nên lấy đúng thời điểm, cơ hội mà Chúa tỏ bày để chúng ta thực hiện công việc của nhà Chúa một cách tốt lành càng hơn. Và trong sách Ê-sơ-ra đoạn 1 câu 7, vua Sê-ru cũng trả lại những khí dụng của đền thờ Đức Giê-hô-va mà Nê-bô-cát-nê-sa đã đem ra khỏi Jerusalem và để trong đền thờ thần của người. Làm cách nào mà vua Sê-ru lấy được những khí dụng của đền thờ Đức Giê-hô-va? Những khí dụng này đã được dùng một cách sai phạm. Vua Bên-sát-sa đã dùng uống rượu sai trong đêm mà Babylon rơi vào tay người Mê-đi và người Phê-rê-sơ. Sách Đa-ni-ên đoạn 5 câu 1 đến câu 4 tường thuật lại như sau. Vua Bên-sát-sa dọn một tiệc đãi 1.000 đại thần và vua uống rượu trước mặt họ. Vua Bên-sát-sa đang nhắm rượu, truyền đem những khí dụng bằng vàng và bạc mà vua Nê-mô-các-ca-sa cha mình đã lấy trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, hầu cho vua và các đại thần cùng các hoàng hậu và cung phi vua dùng mà uống. Người ta bèn đem đến những khí mạnh bằng vàng đã lấy nơi từ trong đền thờ của nhà Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem và vua cùng các đại thần, các hoàng hậu và cung phi dùng mà uống. Vậy họ uống rượu và ngợi khen các thần bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và bằng đá. Thưa các bạn, chính trong đêm đó, thành Babylon bị chiếm lấy. Vua Ba Tư đã cất giữ các khí dụng này. Đến khi vua Sê-ru lên ngôi, chúng vẫn còn được cất giữ tại đó. Đức Chúa Trời thấy hết tất cả mọi điều này. Đây là những khí dụng thánh, tức là những vật được biệt riêng ra để hầu việc Đức Chúa Trời. Giờ đây các khí dụng này được giao lại cho các thầy tế lễ và người Lê-vi để mang trở về thành Giê-ru-sa-lem. Tại đây chúng ta thấy một sự gìn giữ lạ lùng của Đức Chúa Trời. Vì trước đây, khi các khí vật này bị quân của Nê-mô-các-nê-sa chiếm lấy, thì không ai nghĩ rằng chúng còn được giữ gìn nguyên vẹn và được trả trở về. Và trong Ê-sơ-ra đoạn 1 câu 8 nói tiếp: Sê-ru vua Phê-rê-sơ truyền Mít-xê-đác người thủ quỹ lấy các khí dụng ấy ra, đếm và giao cho Sết-ba-na quan trưởng của Giu-đa. Các khí dụng này giờ đây được chính thức giao trả lại cho người Do Thái, và chúng ta được biết một số chi tiết về các khí dụng này như sau. Trong Ê-sơ-ra đoạn 1 câu 9-11: Này là số các khí dụng ấy: 30 cái chậu vàng, 1.000 cái chậu bạc, 29 con dao, 30 cái chén vàng, 410 cái chén bạc, thứ hạng nhì, 1.000 các khí dụng khác. Hết thảy những khí dụng bằng vàng, bạc, số là 5.400 cái. Khi những người bị bắt làm phu tù ở Babylon được dẫn về Jerusalem, thì Sết-ba-na đem luôn hết thảy các vật ấy. Thưa các bạn, đây là một tài sản rất lớn và quý giá được hoàn trả lại về Jerusalem trong đợt hồi hương thứ nhất này. Và trong Ê-sơ-ra đoạn 2, cho chúng ta bản liệt kê những người Do Thái trở về Jerusalem dưới sự lãnh đạo của Zerubbabel. Mời các bạn xem trong Ê-sơ-ra đoạn 2, câu 1 đến câu 2. Trong con cháu, các tỉnh của Giu-đa bị Nê-mô-các-nê-sa vua Babylon bắt dẫn qua Babylon. Này là những người bị đài ở đó trở lên Jerusalem và xứ Giu-đa, mỗi người về trong thành mình. Có Zerubbabel, Joshua, Nehemi, Seraja, Raelaja, Mardochê, Binh Sang, Mít Bạc, Biết Sai, Rehum và Ba-na dẫn dắt. Vậy, này là sổ dựng những người nam của Israel. Khi đọc tên trong bảng danh sách những người hồi hương là điều khó khăn theo tiếng Hebrew. Đến sau một thời gian rất lâu, người Do Thái ở nước ngoài, họ theo ảnh hưởng của tiếng Babylon và tiếng Ba Tư thì lại càng khó đọc hơn nữa. Trong hai câu này có đề cập về tên của Nehemi. Đây không phải là người viết sách Nehemi. Tác giả viết sách Nehemi không có trở về trong lần hồi hương thứ nhất này. Còn một người nữa tên là Mardochê được đề cập ở đây. Ông khác với người cùng tên được đề cập trong sách Ê-sơ-ra. Khi đọc xuống tiếp tục trong danh sách những người hồi hương, có một tên đáng được chú ý, thí dụ như người Antanot. Trong Ê-sơ-ra đoạn 2, câu 23, người Anatot 128. Đây là một số nhỏ người trở về thành của họ. Tôi thấy Antanot là một địa danh đáng chú ý bởi vì tiên tri Jeremy đã mua miếng đất đó trong khu vực này vào thời điểm mà dân Do Thái sắp bị lưu đày. Có phải tiên tri Jeremy mua miếng đất đó để sau này bán lại kiếm lời không? Không. Jeremy mua miếng đất này không phải vì mục đích đầu tư. Nhưng Đức Chúa Trời đã bảo Jeremy mua miếng đất đó là dấu hiệu cho biết đất Juda sẽ được phục hồi. Jeremy hành động bởi đức tin. Đức Chúa Trời đã hứa với dân sự của Ngài là họ sẽ trở lại quê hương, và giờ đây họ đã trở lại. Người Antanot này có một bằng chứng và được luật pháp công nhận về chủ quyền của miếng đất bởi vì Jeremy đã mua và giờ đây được ban lại cho họ. Các bạn có thể đọc thêm các chi tiết của câu chuyện này được chép ở trong Jeremy đoạn 32. Thưa các bạn, có nhiều bài học thuộc linh rất tốt cho chúng ta trong phân đoạn này. Chúng ta có thể trở nên một người đồng công, một người liên kết trong sự hầu việc Chúa. Có người liên kết trong việc xây dựng đền thờ để thờ phượng Chúa. Có người liên kết trong sự giảng dạy lời Chúa. Có người liên kết trong công tác truyền giáo. Tất cả những công việc chúng ta góp phần hầu việc Chúa, rồi đến một ngày chúng ta sẽ được phần thưởng. Công việc của mỗi người được xem xét để nhận được một phần thưởng tương xứng. Mỗi cơ đốc nhân đều sẽ ứng hầu trước mặt Đấng Christ. Như lời Phaolô chép ở trong sách Côrintô thứ nhì đoạn 5 câu 10. Bởi vì chúng ta thải đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Và Phaolô nói tiếp ở trong Côrintô thứ nhì đoạn 3 câu 11 đến 15. Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Jesus Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bủ thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngài đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc mỗi người đáng giá thế nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc của họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Tôi mong ước rằng các bạn là những cơ đốc nhân hãy hết lòng hầu việc Đức Chúa Trời, bởi vì công khó của các bạn sẽ được Chúa ban thưởng một cách xứng đáng. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Ê-sơ-ra đoạn 2, câu 40-41. Các người Lê-vi, họ Giê-xua và Cát-mi-ân, con cháu của Hô-đa-via, 74. Những người ca hát, họ A-sát, 128. Trong số này, có 128 người ca hát trở về quê hương. Chúng ta thấy rằng tinh thần vui mừng và sự ngợi khen đó giờ đây đang tràn ngập trong lòng, trong đời sống của họ. Bởi vì họ có nhiều điều để ngợi khen Đức Chúa Trời. Một điều đáng chú ý là số người ca hát này nhiều hơn số người Lê-vi. Và chúng ta tạ ơn Chúa vì giờ đây những tiếng hát bắt đầu đã được dâng lên để ca ngợi về tình yêu thương, ca ngợi về công việc quyền năng của Đức Chúa Trời đã đối xử cùng với dân sự của Ngài. Và trong sách Ê-sơ-ra đoạn 2, câu 61-62. Trong dòng thầy tế lễ, con cháu A-ba-gia, con cháu Ha-cốt, con cháu Bạc-si-lai, người ấy có cưới một con gái của Bạc-si-lai ở Ga-la-át nên được gọi bằng tên ấy. Các người ấy tìm gia phổ mình nhưng chẳng tìm đặng, nên người ta kể họ là ô uế và bị trục xuất khỏi chức tế lễ. Quan tổng đốc cấm chúng ăn những vật chí thánh cho đến chừng nào có thầy tế lễ cậy Urim và Thumim mà cầu hỏi Đức Chúa Trời. Có ba gia đình thầy tế lễ không chứng minh được mối quan hệ của họ qua bản kỹ thuật gia phổ. Vì thế, họ không được chính thức liệt kê vào. Dù vậy, họ vẫn được phép trở về quê hương với anh em mình. Thưa các bạn, ngày nay con cái của Đức Chúa Trời cần biết chắc mình là con cái của Ngài. Như sứ đồ Phaolô nói, tôi biết đấng tôi đang tin. Và trong sách Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 1 câu 12, Phaolô nói như vậy. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin đấng nào và chắc rằng đấng ấy có quyền giữ các sự ta đã phó thác cho đến ngày ấy. Ngày hôm nay, tôi và các bạn là những con cái thuộc linh của Đức Chúa Trời. Ngài xác quyết chúng ta thuộc về Ngài, bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ngự trong đời sống của chúng ta là những người đã tin nhận Chúa Giê-xu. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Ê-sra đoạn 2, câu 64-65. Cả hội chúng đếm được 42.360 người, chẳng kể những tôi trai tớ gái, số chúng nó là 7.337, cũng có 200 người nam nữ ca hát theo cùng họ nữa. Phân đoạn này cho chúng ta thấy tổng số người hồi hương trong lúc này dưới sự lãnh đạo của Zorobabel. Về hội chúng có 42.360 người, các tôi tớ trai gái có 7.337 người, những người ca hát nam nữ có 200 người, tổng cộng là 49.897 người. Cho nên nếu chúng ta gọi với một con số chẵn, thì trong đợt hồi hương thứ nhất có 50.000 người đã trở về Jerusalem. Và trong Ê-sra đoạn 2 câu 66-67, chúng có 736 con ngựa, 245 con la, 435 con lạc đà và 6.720 con lừa. Ngoài ra còn có số nhiều lạc đà và súc vật được mang về. Các súc vật đó chẳng những giúp việc chuyên chở hành lý, nhưng cũng giúp khởi lại sự lại việc chăn nuôi để có các súc vật làm sinh tế. Và trong sách Ê-sra đoạn 2 câu 68-70, có nhiều trưởng tộc khi đã đến đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem thì dâng những của lễ lạc ý cho nhà Đức Chúa Trời để xây cất tại đó lại chỗ cũ. Tùy theo sức mình, chúng dâng vào kho của cuộc xây cất đền 61.000 đa riết vàng, 5.000 miêm bạc và 100 bộ áo thầy tế lễ. Vậy, những thầy tế lễ, người Lê Vi, mấy người dân, người ca hát, kẻ giữ cửa, những người phục vụ trong đền thờ và cả dân Y-sên thải đều ở trong bổn thành mình. Thưa các bạn, có thể đây là một hình ảnh cảm động lắm khi dân chúng trở về Jerusalem sau một thời gian rất dài bị lưu đày ở Babylon. Có lẽ một số người trở về trong đợt này, có những người khi lúc ra đi còn rất trẻ, nhưng nay đã già. Họ còn có dịp nhìn lại vi tích cũ của thành Jerusalem, cho nên họ dâng lên của lễ để ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời. Qua việc này, họ thấy sự nhân từ của Đức Chúa Trời rất lớn đối với dân sự của Ngài. Khi họ phạm tội thờ hình tượng, đi xa cách Chúa, họ bị Chúa hình phạt. Nhưng trong sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, Ngài cũng còn giữ tình yêu thương, Ngài vẫn chưa cất đi sự nhân từ của họ. Vì thế, họ đã có cơ hội quay trở về cố hương. Các bạn thân mến, tôi rất là cảm ơn Chúa qua những bài học lịch sử mà chúng ta học ở trong các sách Cựu Ước, đặc biệt là các sách Sử Ký. Chúng ta thấy hành động của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Dầu rằng Đức Chúa Trời có hình phạt dân sự của Ngài, nhưng sự nhân từ của Ngài không bao giờ cắt đứt đi. Sự hình phạt của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Ngài là muốn cho họ ăn năn, thấy được tình yêu thương của Đức Chúa Trời mà quay trở về. Và tôi tin chắc rằng sự nhân từ của Chúa cũng đối xử với tôi và các bạn như thế. Thân chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp đến Ê-sra đoạn thứ 3.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.